Nếu dân tình tìm hiểu kỹ về nghệ sĩ xứ Trung, chắc hẳn sẽ có nhiều fan bất ngờ vì vài nghệ sĩ trong làng giải trí của đất nước tỷ dân này có xuất thân từ gia đình giàu khủng, quyền lực, coi showbiz là chốn dạo chơi, không màng địa vị, tiền bạc. Đặc biệt hơn nữa, không ít minh tinh khiến dân tình choáng nặng khi gia thế của họ thuộc dòng dõi quý tộc cao quý thời phong kiến. Tiền bối đều là những nhân vật được sử sách ghi lại. Cụ thể, người hâm mộ xứ Trung thường dành cụm từ cách cách Bắc Kinh để gọi Quang Hiểu Đồng bởi gia thế giàu có. Ông nội của nữ diễn viên là Quang Học Tăng, là bậc thầy bộ môn ca kịch cầm thư Bắc Kinh. Còn bố ruột nữ diễn viên là Quang Thiếu Tăng, nghệ sĩ sân khấu. Vậy nhưng khi tìm hiểu nguồn gốc sâu xa, netizen đều ngã ngửa khi Quang Hiểu Đồng thuộc dòng họ Qua Nhĩ Giai Thị, một dòng họ lớn tại Mãn Châu. Vào thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc, người Mãn Châu đổi họ thành họ Nữ, trong khi đó Qua Nhĩ Giai Thị đổi họ thành họ Quang. Dù rằng sinh ra trong một gia đình nghệ thuật và đóng phim ngay từ bé, song Quang Hiểu Đồng chưa bao giờ dính phốt kiêu căng ngạo mạn. Hầu hết nhiều người nghĩ ai làm nghệ thuật cũng có thành tích học tập lẹt đẹt, nhưng cô nàng đã chứng minh điều ngược lại khi trở thành thủ khoa chuyên ngành tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm 552, vượt điểm chuẩn của sinh viên khối khoa học xã hội chuyên ngành nghệ thuật 206 điểm. Với thành tích học tập đáng nể, Quang Hiểu Đồng còn được người hâm mộ ưu ái đặt danh xưng em gái quốc dân. Cùng với Vương Phi, Na Anh được coi là thiên hậu làng nhạc xứ Trung, sở hữu 10 triệu album được bán ra với vô số giải thưởng. Vậy nhưng ít ai biết được rằng, giám khảo The Voice China là hậu duệ của dòng quý tộc Ná Lạp của triều đại nhà Thanh. Tên đầy đủ của Na Anh là Diệp Hách Na Lạp Anh. Có thông tin cho biết, Na Anh chính là cháu gái của Từ Hy Thái Hậu. Na Anh sinh năm 1967, cô là niềm tự hào của âm nhạc Trung Quốc bởi giọng ca trời ban. Từ khi còn nhỏ, Na Anh đã nhận ra rằng cô yêu thích âm nhạc như mạng sống. Với sự hỗ trợ của gia đình, Na Anh đã đến với âm nhạc từ khi còn rất bé. 13 tuổi, khi bạn bè còn đang chạy nhảy vui vẻ vô tư vô lo, Na Anh đã đứng trên sân khấu âm nhạc và cháy hết mình với niềm đam mê của mình. Cô được truyền thông ca ngợi là đại diện xuất sắc của phái thực lực trong nền âm nhạc đương đại. Ngoài ra, công chúa Khổng Tước Kim Xảo Xảo của Tây Du Ký 1986 cũng xuất thân từ dòng tộc cao quý, Ái Tân Giác La Thị. Đặt lên bàn cân so sánh, gia thế của Kim Xảo Xảo còn hoành tráng hơn cả Na Anh. Được biết, chỉ có hoàng đế hoặc người kế thừa ngôi vị mới được sử dụng họ Ái Tân Giác La. Nếu như Đại Thanh không diệt vong, Kim Xảo Xảo chính là công chúa chính hoàng kỳ của Triều Thanh. Có lẽ vì lý do này mà nữ diễn viên từng tuyên bố mình chỉ có thể diễn vai công chúa mà thôi. Bên cạnh đó, với lợi thế có bố lẫn mẹ đều là giảng viên đại học, nữ diễn viên từ nhỏ được nuôi dưỡng trong môi trường tri thức, đồng thời sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Trước đây, từ năm 11 tuổi, Xảo Xảo được định hướng theo con đường nghệ sĩ múa ba lê chuyên nghiệp. Cô được đào tạo tại Học viện Múa Bắc Kinh, từng tham gia thi đấu và giành nhiều giải thưởng lớn. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau đó đã lựa chọn ngã rẽ khác là diễn viên. Trong showbiz còn rất nhiều ngôi sao mang họ Quang thuộc dòng dõi Qua Nhĩ Giai Thị nổi tiếng. Đặc biệt nhất có thể kể đến Quang Chi Lâm, đại mỹ nhân Hồng Kông sở hữu vẻ đẹp kinh diễm. Ngoài ra, Quang Duyệt, bà xã của Đồng Đại Vĩ, minh tinh điện ảnh xứ Cảng Thơm Quang Bảo Huệ cũng là hậu duệ của dòng dõi cao quý này. Một trường hợp đặc biệt khác của showbiz là Châu Hải My, Dương Thục Phi của Võ Mị Nương truyền kỳ. Dù rằng không mang họ Quang, nhưng người đẹp không tuổi vẫn thuộc dòng dõi đặc biệt này. Nam tài tử được mệnh danh là diễn viên triệu đô của showbiz Ngô Kinh, thuộc dòng dõi chính hoàng kỳ, một trong thượng tam kỳ của hoàng tộc Mãn Châu, hậu duệ của Ô Lạp Na Lạp Thị. Nói cách khác, nam diễn viên chính là con cháu của hoàng tộc nhà Thành. Trong một show truyền hình cách đây nhiều năm, Ngô Kinh chia sẻ rằng tổ tiên đời trước của anh đều là võ trạng nguyên, nhân tài đấu võ có ảnh hưởng lớn trong thời nhà Thanh Trung Quốc. Tuy nhiên, triều đại thay đổi, từ nhỏ Ngô Kinh chỉ có cuộc sống bình thường, thậm chí là khó khăn hơn bao người. Luyện võ từ năm 6 tuổi, mặc dù là một học trò rất xuất sắc, nhưng Ngô Kinh vẫn liên tục bị chấn thương và thậm chí anh từng có nguy cơ liệt nửa thân dưới. Chấn thương liên tiếp trở thành vật cản với sự nghiệp của anh. Trong nhiều năm, Ngô Kinh dường như dậm chân tại chỗ vì phải tập trung chữa trị và không nhận phim mới.